Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hỏi: qua câu chuyện mẹ ngài Mục Liên bị chết và Mục Liên đi tìm mẹ, xin thầy cho biết bà Thanh Đề chịu thống khổ địa ngục như thế nào? Lúc Đức Phật dẫn ngài A Nan vào địa ngục thì địa ngục ở đâu? Xin thầy hoan hỷ giải thích. Thực ra kinh Du Lan không hề nói bà Thanh Đề đọa địa ngục, mà bà Thanh Đề rơi vào ngạ quỷ. Quỷ đói đó, ngạ là đói, quỷ là người chết chưa được tái sinh. Gọi là người chết chứ thực ra chỉ còn cái tâm thức thôi. Toàn bộ thi thể này không hoạt động trí não, không hoạt động tim mạch nữa, không còn có các phản ứng gọi là sinh học nữa. Nó là một cái thi thể vô dụng thôi. Người Trung Quốc và Việt Nam dựng là một câu chuyện ly kỳ về Thanh Đề. Xuất thân từ một gia đình nghèo, chất mót gạo ở các cánh đồng lúa, và bà ấy đã dành dụm được khoảng một thúng gạo và muốn dâng cúng cho chùa như là một hình thức trai tăng. Hòa thượng trụ trì giác ngộ được, thấy được như thế và dặn cho các chú tiểu là vì thầy đi xa, ngày mai có đại gia chủ đến, các con nhớ tiếp đãi cho nồng hậu để cho gia chủ này được quan hỷ. Các chú tiểu hiểu theo nghĩa đen, tưởng là đại thí chủ là những ông nhà giàu, bà nhà giàu, cho nên ngồi ở phòng khách mà chờ chẳng thấy ai đến. Đang khi một cái bà già nghèo hèn bưng một túng gạo đến thì không ai tiếp. Từ đó bà Thanh Đề mới giận quá, về nhà trả thù các thầy tu. Bà ấy mới giết một con chó, lấy thịt chó bỏ vào bánh tét, bánh chưng, bánh ú, là làm thực phẩm, giả vờ là thực phẩm chay, đem cúng cho các thầy tu để thầy tu dướng vào cái nghiệp ăn thịt. Rồi sau đó khi chết á, bà ấy bị đọa vào địa ngục. Đó là câu chuyện trong dân gian, không có thật. Còn về lịch sử đó thì đại khái nói như thế này. Lịch sử của Phật giáo Bali đó, tức là Phật giáo truyền thống á, không mô tả về bà Thanh Đề vì dữ liệu không có. Còn theo đạo Phật Đại Thừa đó thì bà Thanh Đề là một người rất giàu có, và vì bà rất là quan trọng về tài sản cho nên bà và chồng nó trục trặc, hai người không sống chung với nhau. Bà chỉ có một con trai duy nhất, đó là Mục Liên ta, và Mục Liên đã đi tu cho nên đã không màng đến việc thừa kế tài sản mà bà để lại. Sau khi chết vì tiếc nuối tài sản của mình thiếu người kế thừa, Thanh Đề đã bị kẹt vào cảnh giới ngạ quỷ. Ngài Mục Kiền Liên dùng sáu pháp thần thông, nhất là thiên nhãn thông, thấy rõ như thế, muốn giúp mẹ nhưng thần thông trở nên bất lực. Do đó mới nhờ Đức Phật chỉ bài cách thức. Đức Phật hướng dẫn là phải tổ chức đại lễ cúng dường trai tăng, thỉnh mười phương để dâng cúng. Thì cứ bằng hành động này đó, bà Thanh Đề có cơ hội đối chiếu và so sánh tích cực. Bà thấy là rất nhiều Phật tử có mặt trong đại lễ cúng dường rằm tháng 7 không hề có bà con huyết thống với mình, nhưng chỉ vì kính quý chư tăng nói chung và con trai của mình nói riêng, đã nhả tài sản và tiền bạc ra để tạo phúc, và tạo đó là cho mình thôi. Đang khi mình có một đứa con không màng đến việc thừa kế tài sản, chết không ai mang tài sản được đi theo, làm tại sao mà mình lại tiếp tục là chấp vào tài sản này làm cái gì? Từ sự so sánh tích cực đó mà bà Thanh Đề mới rũ bỏ sự chấp trước vào gia tài sự nghiệp, bà ấy mới được siêu thoát. Đó là năng lực và cộng đồng tăng đã giúp cho bà thấy rõ được cái giá trị của sự buông bỏ tích cực qua bố thí cúng dường. Nhờ đó mà bà không còn bị chiếu kẹt trong cảnh giới ngạ quỷ. Dân gian Trung Quốc và Việt Nam á, dựa vào sự kiện này mới ngộ nhận cho rằng rằm tháng 7 là ngày xá tội vong nhân. Từ đó trong dân gian người ta mới đồn thổi đó, không nên đó, động thổ, ký hợp đồng, khánh thành, làm việc gì ở trong cái mùa cô hồn này. Nhất là lễ cưới, ta sợ xui, sợ bất hạnh. Rồi có người đồn đãi nữa là cái mùa tháng 7 này là cô hồn sẽ bắt mạng mình để đền cho họ và họ được tái sinh. Cái đó là không đúng. Thực ra tháng 7 âm lịch tại Việt Nam là tháng chuyển mùa. Mà chuyển mùa đó thì nhiều người lớn tuổi đó dễ bệnh tật và dẫn đến cái chết. Cho nên tháng 7 tại Việt Nam số lượng người chết nhiều hơn bình thường do tác động của thay đổi khí hậu. Còn ở phương Tây đó, vì chúng ta có máy lạnh và máy sưởi, mùa nóng ta dùng máy lạnh, mùa lạnh ta dùng máy sưởi, do đó cơ thể không phải chống chọi với cái khí hậu khắc nghiệt. Do vậy khi chuyển mùa cũng ít có người chết nhiều hơn như là ở Việt Nam, những nước đó là khí hậu nóng đợt và ẩm thấp quá cao. Do đó đó là việc ngày Mục Liên được cứu thoát là nhờ vào cái hạnh bố thí cúng dường để cho bà rũ bỏ sự tiếc nuối. Cho nên học theo tinh thần này đó, khi còn sống chúng ta cố gắng di chúc mọi thứ rõ ràng hết, hoặc là phân chia tài sản khi mình còn sống để mình không còn luyến tiếc và lo lắng nữa. Còn câu chuyện dân gian Đức Phật dẫn ngài A Nan vào địa ngục để chỉ rằng ông có cái chỗ ở chỗ đó cho mấy sợ mà ráng tu tập, chỉ là cái câu chuyện mang tính giáo dục thôi chứ không có thật, không có thật nhé. Rất nhiều câu chuyện ở trong chuyện tiền thân, tức là Jataka, là vay mượn các dữ liệu dân gian ở trong Ấn Độ, và nó được hình thành khoảng 400-500 năm sau khi Đức Phật qua đời. Những dữ liệu đó có giá trị giáo dục cao nhưng không có giá trị chân lý, cho nên chúng ta không nên lệ thuộc vào các cái câu chuyện dân gian mà sẽ phải dựa vào các bài kinh gốc để chúng ta hiểu đúng được lời Phật dạy. Hỏi: